Trong chương trình ca dao và tục ngữ của ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với Người mẹ Việt Nam qua tác phẩm Những đoạn văn từ ngôn ngữ quê hương của Trường Thi, qua giọng đọc Thanh Tuyền.
Mẹ, chỉ một chữ mẹ mỗi khi nhớ đến hoặc nghe nhắc tới cũng đủ làm ta bồi hồi xúc động với những tâm tư đầm thắm, bao la, gần gũi và thương yêu. Cùng những hình ảnh vừa mường tượng nhớ nhung, vừa hiển hiện linh hoạt, rồi ngay đến những ý nghĩa tượng trưng nhưng lại rất gắn bó, rất truyền thống và rất dân tộc. Giang sơn tổ quốc, ý nghĩa này đã bao trùm trên khắp quê hương. Trong từng giọt máu qua các huyết quản, không riêng dân tộc nào, người ta cũng đã dùng chữ mẹ để nói về quê hương, mẹ Việt Nam, quê mẹ, vân vân. Không gì có thể nói hết, nói trọn vẹn được cái liên hệ ruột thịt vừa thiêng liêng, cao quý, vừa đầy ắp tình yêu thương sống động, mênh mông và miên man bằng tình cảm gói ghém trong hình ảnh người mẹ. Trong thời kỳ thơ ấu của con, mẹ không có ngày, không có đêm và không có cả chính mẹ nữa, mà chỉ có con. Mọi sở thích riêng tư mẹ đều dẹp hết, mất ăn, mất ngủ vì con. Nguồn vui và sự sống của mẹ lúc này là hình ảnh non nớt, là giấc ngủ ngây thơ, là hơi thở măng thơ của con bên cạnh mẹ. Nụ cười hồn nhiên của con là liều thuốc linh diệu, làm tan mọi ưu phiền cực nhọc của mẹ, vì mỗi khi trái gió trở trời, con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đi đâu vắng nhà xa con một chút là không yên lòng, chỉ mong cho chóng về nhà ẵm con. Còn gì quý giá và ghi dấu sâu xa tình yêu vợ chồng từ ngày đầu gắn bó bằng vòng nhẫn trên tay và đôi bông cưới là những kỷ vật trao nhau trong ngày thành hôn. Nhưng rồi vì con mẹ đã hy sinh tất cả và nhà thơ Kiên Giang đã nói lên tình mẹ bao la ấy qua những vần thơ sau. Ngày xưa thời trẻ dại, con đau rên xiết mẹ sầu lo, bán đôi bông cưới mua than thuốc, mua bán tai heo dãy học trò. Từng ngày, từng tháng và từng phút, từng giây, mẹ mong con lớn qua từng giai đoạn. 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Ai thấy được lòng mẹ đang tưng bừng mở hội? Chỉ ai đã từng làm mẹ mới thấy được cái rộn rã hoa đăng tỏa người trong đôi mắt, trên đôi môi của người mẹ khi nhìn con chập chững biết đi. Rồi cũng từ đó, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu cay đắng, ngọt bùi, bao nhiêu nhọc nhằn, âu lo, và bao nhiêu ước vọng cô động trong lòng mẹ nào con có hay. Những lúc con hư, cha nóng giận rầy la, mẹ dỗ về an ủi, khuyên răn. Cha đánh đòn, mẹ đưa lưng ra đỡ. Có khi nào con nhớ phút giây này, tuổi đời con khôn lớn, tình mẹ vuông tròn theo lớn khôn. Khi đến tuổi vào đời, bàn tay và lòng mẹ vẫn là tàn che bóng mát, nhất là con gái ở tuổi này thường gần mẹ hơn cha, mẹ dìu dắt bước đầu tình yêu. Ai hiểu con gái mẹ bằng mẹ, vì mẹ đã qua thời con gái, từ đường kim mũi chị đến lời ăn tiếng nói, mẹ trao hết cho con ở tuổi lứa đôi. Có những người mẹ rất chu đáo và thực tiễn, ân cần thỏ thẻo với con đến cả những bỡ ngỡ mà con sẽ gặp để làm hành trang vào đời. Bởi thế, người con gái có cái dễ thương là khi yêu, cam lòng dối mẹ. Cái dối trá rất riêng tư và thật tình, rất con gái vậy. Mẹ hiểu hết. Mẹ chỉ cười, nụ cười của mẹ là sóng tình dạt dào cảm thông. Đến khi lấy chồng, xa cha mẹ, nếu tình mẹ không thiết tha sâu đậm trong tâm hồn, làm sao có cảnh chiều chiều ra đứng cổng sao, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Hoặc đêm khuya trăng rụng xuống cầu, nhớ thương cha mẹ dạy dầu ruột gan. Có người hiếu thảo đến độ đói lòng ăn trái ổi non, nhìn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Tình mẹ đã tác động sâu xa trong tâm hồn mỗi người chúng ta, ai mà chẳng bồi hồi xúc động khi nghe bản Lòng Mẹ của Y Vân. Phúc thay cho những ai còn mẹ, một vũ trụ mà chỉ từ nơi đó tỏ ra sự ấm áp và tình yêu vô hạn bao trùm cuộc đời ta. Cái khổ của những người bị thất lạc hay mất mẹ mới trả lời cho ta thấm thía hơn về nỗi bất hạnh của mồ côi. Thế giới có 7 kỳ quan, sau này nghe nói Vịnh Hạ Long được coi là kỳ quan thứ 8, mà người ta trầm trồ khen ngợi bằng lời, bằng bút mực và hình ảnh. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, tuy nhiên có một kỳ quan ai cũng biết, ai cũng có và ai cũng phải công nhận là kỳ diệu, là tuyệt vời, hơn cả các kỳ quan kia, đó là trái tim người mẹ. Là trung tâm sản sinh ra những nguồn tình cảm, yêu thương, che chở, lo âu, ước vọng, là xuất xứ của thế hệ, là nôi đời tương lai của dân tộc. Từ khi mới chỉ là mầm sống trong cung lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt lìa đời, đi vào lòng đất, người ta cũng gọi là lòng đất mẹ. Nếu đã mang nợ với đời, thì cũng nặng nghĩa, dày tình với cha với mẹ. Ân tình này không sao trả nổi, mà nếu có trả cũng không cân xứng được. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Nói đến chữ hiếu là nói đến bổn phận tình cảm không thể thiếu nơi hàng con cháu đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên nội ngoại. Nói về cuộc sống của người cha và người mẹ thì trên hoàng vũ này đã có không biết bao nhiêu lời ca, bao nhiêu tác phẩm, bao nhiêu bức họa và bao nhiêu ngôn ngữ đã ngợi ca ghi tạc công ơn sinh thành và dưỡng dục con cái trong suốt hành trình nhân sinh. Từ cha mẹ đến con cái là tình yêu thương đầy hy sinh trong một cả quãng thời gian dài, có khi suốt cuộc đời. Chiều thứ hai, ngược lại, từ con cái đến cha mẹ là lòng hiếu thảo. Hai dòng tình cảm này, nói riêng ra đối với dân tộc Việt Nam ta, đã hòa nhập vào nhau tạo nên mái ấm gia đình, sản sinh ra một truyền thống trung hiếu. Truyền thống ấy đã in dấu đậm đà trong nếp sống tình tự của dân tộc qua các sinh hoạt gia đình, xã hội, tôn giáo, v.v. Mùa báo hiếu thực sự chỉ là một tín hiệu nói lên cái tình cảm cao đẹp, chất ngất trong lòng người từ ngàn xưa đến nay. Sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ cũng như lòng trung hiếu của con cái luôn luôn dạt dào và truyền miên, không chỉ trong một ngày, một mùa hay một vài năm, mà là mỗi ngày, là suốt đời. Tại sao bổn phận làm con lại nặng lòng hiếu nghĩa như vậy? Chúng ta đã từng nghe nói về nhị thập tứ hiếu, về chuyện Mạnh Tòng, Mục Kiền Liên, tâm sự của Nguyễn Đình Chiểu qua vai trò Lục Vân Tiên, vân vân. Nói đến chính chữ cù lao trong kinh Thi có câu: ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao, phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, phụ ngã, xúc ngã, trưởng ngã, dục ngã, cố ngã, phục ngã, phúc ngã, dục báo, thâm ân, hào thiên, giọng cực. Tạm dịch là: thương thương cha mẹ, sinh ra khó nhọc, cha sinh ta, mẹ nâng đỡ ta, vuốt ve ta, cho ta bú, nuôi ta lớn, dạy dỗ ta, đối tượng đến ta, săn sóc ta, che chở ta. Muốn báo đền ơn sâu như trời cao lồng lộng, thâm thẳm vô biên. Trên mặt đất này, ai đã từng đi biển, hoặc nhìn thấy biển, và đã từng ngước mắt nhìn trời mây bao la, đều cảm nhận được sự so sánh công ơn cha mẹ qua những câu sau đây. Nước biển mênh mông, không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng, không phụ kính công cha. Trong đời sống gia đình, con cái nói chung thường gần gũi với người mẹ hơn là với cha, bởi vai trò của cha và mẹ có phần khác nhau, do đó hình ảnh người cha là một nghiêm đường, còn trái lại người mẹ là một từ mẫu. Tiếng mẹ trong dân tộc Việt Nam thật quan trọng vì nó bao trùm nhiều ý nghĩa và ảnh hưởng rộng lớn trong đời sống người dân. Ngày xưa, xã hội ta không giống như hầu hết các dân tộc khác chịu ảnh hưởng thần quyền, nghĩa là không phải nam giới mà là phụ nữ đóng vai trò chủ yếu trong các lễ hội. Trống đồng ngày trước không phải chỉ là một nhạc khí thông thường mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho uy quyền quốc gia, cho tư tưởng và đời sống của dân tộc và cho định chế của lễ nghi, mà người đánh trống luôn luôn là phụ nữ. Ngoài ra, tùy thư còn ghi chép, người đánh khai mạc chiếc trống mới đó bao giờ cũng là người con gái. Có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới lại có nhiều thần nữ như dân tộc Việt. Hình tượng mẹ tiên đến cụ tiên huyền nữ, thái dương thần nữ, mẫu thương ngàn bà chúa xứ, mẫu thội, mẹ nước, vân vân. Ngày xưa là thế, sau này vai trò phái nam được đề cao trong chế độ phụ hệ, có lẽ vì truyền thống kế thừa, để thờ cúng tổ tiên, dầu thế những dựa trên nền tảng phu sướng phụ tùy. Vai trò của người mẹ nói khác đi, thiên chức làm mẹ thực ra cao trọng. Trong truyền thống, nó đã hàm chứa ý niệm dân tộc hình thành theo quy luật sinh tồn. Xã hội loài người thuở ban sơ, bản tính hồn nhiên sống theo tục quần hôn của chế độ mẫu hệ kéo dài hàng ngàn năm. Theo nhà nhân chủng học Levi-Strauss, trong tác phẩm Nhân loại cấu trúc, thì xã hội Việt Nam thời Hùng Vương chuyển dần sang chế độ phụ hệ, nhưng hình tượng người mẹ, mẹ Âu Cơ, mẹ Tổ quốc, mẹ Việt Nam vẫn đậm đà trong tâm tưởng mỗi người, và vai trò cũng như công đức sinh thành của cha mẹ vẫn luôn luôn là điều tâm niệm, ngày đêm của con cháu lạc hồng. Điều này đã thể hiện trong những sinh hoạt hàng ngày nơi các gia đình Việt Nam, qua những dịp lễ, Tết, mừng thọ, v.v. Đối với song thân còn tại thế, dường như không một gia đình nào mà không có bàn thờ tổ tiên, vừa là để tỏ lòng báo hiếu, vừa là để mường tượng những ngày sinh tiền của cha mẹ, ông bà, tổ tiên như lòng mơ ước. Đêm đêm khấn nguyện đất trời, cầu xin cha mẹ sống đời với con.
Chương trình đến đây là chấm dứt. Thanh Tuyền xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Không quên chúc quý vị luôn an vui hạnh phúc. Quý vị, nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, người trẻ Hoàng Vĩ Kha, giám đốc của trường Việt ngữ Thăng Long, có nhắc đến gương thánh giống. Trong chương trình hôm nay, Nam Anh muốn gửi đến quý vị một bài viết của Trần Gia Phụng về gương thánh giống. Xin mời quý vị cùng nghe. Kính thưa quý vị, truyền thuyết Hùng Vương đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Xây dựng truyền thống và nền tảng tâm linh của dân tộc, ngoài chuyện 18 đời vua kéo dài hơn 2.000 năm, truyền thuyết Hùng Vương còn gồm nhiều cổ tích lý thú. Và một trong những cổ tích rất ý nghĩa trong hoàn cảnh đất nước hiện nay là chuyện thánh giống hay phù động tiên vương. Và nhân lễ giỗ tổ năm nay, xin mời quý vị cùng ôn lại câu chuyện thần kỳ này. Chuyện xưa kể rằng vào đời Hùng Vương thứ 6, giặc Ân ở phương Bắc cướp phá miền biên giới, vua Hùng lo ngại,
cử người đi khắp nơi tìm kiếm nhân tài ra giúp nước, chống ngoại xâm. Lúc bấy giờ, tại làng Phù Động, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, có một em bé 3 tuổi xin đi đánh giặc giúp vua, cứu nước, và yêu cầu triều đình rèn một con ngựa sắt, một cây roi sắt, một thanh kiếm sắt và một chiếc nón sắt. Sứ giả về triều trình cáo chuyện lạ lên vua Hùng. Trước đây nhà vua đã được một nhà tiên tri báo tin nên chuẩn y ngay và ra lệnh thực hiện yêu cầu của em bé. Khi ngựa sắt và chiến cụ được đúc xong, em bé vươn vai biến thành người cao lớn, tự xưng là thiên tướng, nhảy lên ngựa sắt, cầm roi sắt ra trận, phá xong giặc Ân, vị thiên tướng, đến núi Sóc, tức núi Sóc Sơn, bay về trời ngày 9 tháng 4 âm lịch. Hùng Vương nhớ ơn, tôn xưng thiên tướng là Phù Động Thiên Vương, lập miếu thờ trên nền nhà cũ của làng Phù Động. Vua Lý Thái Tổ trị vì năm 1010 đến năm 1028, phong làm Xung Thiên Thần Vương, tạc tượng ở núi Vệ Linh, mỗi năm cúng tế 2 mùa. Lượt theo, truyện Động Thiên Vương, Lĩnh Nam Chích Quái, ở Hà Nội, tác giả Vũ Quỳnh, Kiều Phú, bản dịch, của Văn Học một năm 1910, trang 42 tới trang 44. Phù Động Thiên Vương được dân chúng tôn xưng là thánh giống, một trong tứ bất tử theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ba vị kia là Tân Viên Sơn Thần, Chữ Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa và gương thánh giống. Tuy là cổ tích, nhưng chuyện Phù Động Thiên Vương bao hàm nhiều ý nghĩa thật thâm thúy và làm gương cho hậu thế. Xin được lược kể như sau. Văn minh cổ Việt. Thứ nhất, điều đáng chú ý trước tiên là trình độ kỹ thuật thời cổ Việt trong truyền thuyết Phù Động Thiên Vương. Những khí cụ được nhắc đến là ngựa sắt, roi sắt, kiếm sắt và nón sắt. Phải chăng người cổ Việt thời Hùng Vương đã biết luyện thép để đúc những dụng cụ bằng sắt? Đây chỉ là câu hỏi giả thiết thôi, cần phải tìm những chứng lý cụ thể mới có thể xác định trình độ văn minh kỹ thuật người cổ Việt thời Hùng Vương. Dù sao, đây cũng là dấu chỉ cho những nhà nghiên cứu cổ sử suy nghĩ. Trong cổ sử giai đoạn đồ sắt, tiếp theo sau thời kỳ đồ đồng, cổ Việt rất nổi tiếng với trống đồng, đồng sơn, mà chủ nhân là người Lạc Việt, khoảng thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Thứ hai, đại nạn Trung Hoa. Thứ hai là nước Việt chúng ta nằm cạnh và phía nam nước Trung Hoa. Do đặc điểm địa chính trị, truyền thuyết Phù Động Thiên Vương cho thấy, ngay từ thời xa xưa, người Việt phải đối mặt với tham vọng xâm lược của giới cầm quyền phương Bắc. Trong lịch sử, giới cầm quyền này luôn luôn tìm cách đánh chiếm nước ta để mở rộng lãnh thổ, bành trướng quyền lực và tìm đường xuống phương Nam. Đây là một đại nạn thường trực đối với người Việt, chẳng những các triều đình quân chủ ngày xưa, mà ngày nay nhà cầm quyền Trung Cộng cũng muốn xâm chiếm nước ta. Năm 1939, Mao Trạch Đông viết rằng Việt Nam là một nước phụ thuộc Trung Hoa. Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua. Hà Nội. Sự thật không để tên tác giả. Năm 1979 trang 16. Rồi sau đó xảy ra những chuyện Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông mà mọi người đều rõ rối. Xin ghi nhận thêm là năm 1939 Hồ Chí Minh có mặt ở Trung Hoa. Thứ ba, độc lập dân tộc. Thưa quý vị, Phù Động Thiên Vương là cổ tích ghi lại cuộc xâm lâm đầu tiên từ phương Bắc bị thất bại, vì nước Nam đã được thiên tướng giúp đỡ. Sự xuất hiện của thiên tướng là Phù Động là một ẩn dụ cho thấy kẻ xâm lăng sẽ bị luật trời trừng phạt vì ý nước lớn mà ăn hiếp nước nhỏ, không tôn trọng nền độc lập của nước láng giềng. Ý niệm này được Lý Thường Kiệt năm 1019-1105 triển khai khi hô hào quân sĩ bảo vệ quê hương vào thế kỷ thứ 11. Nam quốc sơn hạ Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Núi sông nước Nam vua Nam ở, sắc trời đã định vậy rồi, tại sao lũ bạo ngược tới xâm phạm, thế nào chúng cũng chuốc lấy thất bại. Nói một cách nôm na, nhà ai nấy ở, đừng xâm phạm lẫn nhau, cứ luật này hợp với lẽ tự nhiên của trời đất. Tất cả các dân tộc trên thế giới được quyền sống tự do, bình đẳng, nên ngày nay các nước trên thế giới đồng thuận và luật pháp quốc tế bảo trợ. Nếu Trung Cộng ý mạnh xâm lược Việt Nam, thì nhân dân Việt Nam sẽ chống đánh đến cùng để bảo vệ nền độc lập dân tộc và dư luận thế giới sẽ ủng hộ Việt Nam. Thứ tư, tuổi trẻ dấn thân. Từ khi giặc phương Bắc đe dọa biên cương, em bé 3 tuổi làng Phụ Động được phát mộng, biến thành vị thiên tướng khổng lồ, cầm quân đánh giặc. Cổ tích không kể rõ tuổi tác vị thiên tướng, lên ngựa sắt cầm quân ra trận, nhưng chắc chắn ngài là một nhà yêu nước trẻ tuổi, quyết tranh đấu bảo vệ quê hương. Trong lịch sử nước ta, từ thời Hai Bà Trưng cho tới ngày nay, rất nhiều anh hùng trẻ tuổi xuất hiện, gánh vác chuyện nước non khi tổ quốc lâm nguy. Không kể thời cổ sử hay trung sử, trong thời hiện đại, từ đầu thế kỷ 20, biết bao anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi đã hy sinh cho tổ quốc, nhất là trong cuộc chiến vừa qua, thanh niên đã lên đường chiến đấu, chống cuộc xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt Nam. Ngày nay cũng vậy, những nhà đấu tranh hiện nay, ở trong nước noi theo gương Thánh Giống, đều là những người trẻ tuổi yêu nước, tranh đấu, chống bất công, chống Trung Cộng, xâm lăng. Cuộc tranh đấu ngày càng được hưởng ứng, khiến cho Cộng sản rất sợ hãi và đàn áp tàn bạo. Tuy nhiên, Cộng sản càng đàn áp thì ngọn lửa đấu tranh càng bùng lên, càng có những nhiều thanh niên đứng lên tiếp tục cuộc vận động chống Trung Cộng, xâm lược và đòi hỏi tự do dân chủ. Cuộc tranh đấu liên tục của giới trẻ chứng minh cho thế giới thấy rằng người Việt Nam không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản và muốn hội nhập vào trào lưu dân chủ toàn cầu. Thứ năm, hy sinh vô vị lợi. Thưa quý vị, em bé Phù Động không đòi hỏi điều kiện gì để lên đường cứu nước, mà chỉ xin cung cấp chiến cụ để xuất trận. Sau khi đánh đuổi thành công giặc ngoại xâm phương Bắc, tức sau khi đã hoàn thành thiên mệnh, vị thiên tướng làng Phù Động cởi ngựa đến Sóc Sơn và bay về trời, đúng theo ý nghĩa của người xưa là công thành thân thoát, công việc thành rồi thì rút lui, theo Lão Tử, Đạo Đức Kinh chương 9. Sự về trời của Phù Động Thiên Vương có ý nghĩa sâu xa, kín đáo, ở chỗ vị thiên tướng đã hy sinh cứu dân giúp nước hoàn thành, vô vị lợi rồi ra đi, không ở lại thế gian, không để lại dấu tích, không kể công chiến đấu, không màng đến danh lợi phú quý hoặc đền ơn trả nghĩa. Ngày nay, rất nhiều người trẻ tuổi trong nước theo gương Thánh Giống, miệt mài tranh đấu, hy sinh vô vị lợi, những Trần Quỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyện, Trương Minh Đức, Trần Thị Nga, Mẹ Nấm đã hy sinh đời sống cá nhân sung túc, hy sinh đời sống gia đình hạnh phúc để đi vào con đường tranh đấu trong gai tù tội chỉ vì tương lai dân tộc. Và để kết luận, tác giả Trần Gia Phụng nói như sau, Phù Động Thiên Vương hay Thánh Giống đúng là một huyền thoại trong lịch sử. Theo những nhà nghiên cứu, huyền thoại là những câu chuyện có tính cách tưởng tượng. Được trình bày như thế đã thực sự xảy ra ở trong một thời đại trước, để giải thích những truyền thống có tính cách vũ trụ luận và siêu nhiên của một dân tộc, những vị thần linh, những anh hùng, những đặc điểm văn hóa và tín ngưỡng của họ. Rõ ràng huyền thoại Thánh Giống có tính cách tưởng tượng, nhưng đã đưa ra những thông điệp rất thực tế về văn minh cổ Việt, đại nạn Trung Hoa, độc lập dân tộc, và nhất là để lại tấm gương bất tử cho đời sau. Đó là truyền thống chống ngoại xâm, tuổi trẻ bất khuất, sự dấn thân và hy sinh vô vị lợi. Hiện nay, trước sự hy sinh cao cả của những anh hùng trẻ tuổi trong nước, xin đồng bào hãy ngồi hãy cùng nhau, tiếp tay yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội, nhằm giải thể chế độ hiện hành, mới có thể tránh đại nạn Bắc thuộc lần nữa.